Vâng, mến chào tất cả quý anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn đến với chương trình Podcast số thứ 19 ngày hôm nay cùng với lại Cao Hiệp. Trước khi bắt đầu chương trình ngày hôm nay thì những anh chị nào mới tham gia lắng nghe kênh Podcast này thì tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị trên hai chủ đề lớn. Thứ nhất là những kỹ năng quản lý tài chính cá nhân. Thứ hai là những cái cách để xây dựng nền tảng tài chính cá nhân của mình một cách bền vững và dài lâu. Cùng với đó sẽ có một số câu chuyện của cuộc sống bên ngoài tôi sẽ cùng chia sẻ với quý anh chị, và hy vọng các anh chị sẽ đón nhận nó và đừng quên cho tôi những câu hỏi, những thắc mắc và đặc biệt góp ý để giúp cho tôi được phát triển và đi cùng với anh chị nhanh hơn. Vâng, đến với chương trình podcast số thứ 19 ngày hôm nay thì tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị một cái chủ đề mà tôi tin rằng các anh chị cũng đã, đang và bắt đầu thực hiện những cái kế hoạch cho cái câu chuyện đầu tư năm 2022 của mình. Có một số anh chị năm 2021 đã thất bại, có thể là thất bại nhiều hoặc là thất bại ít. Nhưng cái vấn đề của chúng ta nhìn lại ở đây là gì? Chúng ta cần phải có những cái nguyên tắc để rồi có thể đầu tư một cách hiệu quả hơn, tránh cái dòng tiền của chúng ta gặp ảnh hưởng và đặc biệt là đem lại được cái mức lợi nhuận mà chúng ta kỳ vọng. Cùng với đó là giảm thiểu những cái rủi ro mà đáng lý ra chúng ta có thể giảm thiểu được khi biết được những cái nguyên tắc đầu tư. Thì trong cái chương trình ngày hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị một cái chủ đề, đó chính là 5 nguyên tắc đầu tư tài chính dành cho bạn là những anh chị đấy ạ. Không chỉ là những bạn trẻ đâu, mà những anh chị đã làm bố, làm mẹ thì cần phải xem cái này nhiều hơn và đặc biệt là chú ý hơn. Nào, đến với chương trình ngày hôm nay thì nguyên tắc đầu tiên khi mà đầu tư vào tài chính hoặc là các anh chị đầu tư bất cứ một cái loại hình nào, ví dụ như bất động sản hoặc là đầu tư ngoại hối gì nữa thì cũng đều có thể áp dụng được. Nguyên tắc đầu tiên đó chính là rủi ro cao thì lợi nhuận cao. Nhiều anh chị sẽ nghe được một số người nói là không, rủi ro nó thấp lắm nhưng mà lợi nhuận nó cao. Có nha các anh chị nhé, nhưng cái tỷ lệ mà gặp được cái trường hợp đó rất là thấp. Và nếu mà làm được cái trường hợp đó thì cái việc quan trọng nhất đó chính là anh chị đã quản lý được những rủi ro đó, anh chị đã lường trước được những cái rủi ro đó có thể xảy ra và anh chị chuẩn bị những cái phương án để rồi mình không bị mất tiền, hoặc ít nhất là cái số tiền của mình nó không mất nhiều trong cái tầm khống chế của mình. Đó gọi là rủi ro. Và trong câu chuyện đầu tư thì không thể tôi phải nhắc lại nhiều lần như vậy, bởi vì là chắc chắn sẽ có rủi ro. Trong cái câu chuyện đơn giản như gửi tiền vào ngân hàng thì các anh chị cũng thấy có những rủi ro. Nhưng tại sao có những người người ta hiểu cái rủi ro như vậy người ta lại tránh được, mà có những người lại không tránh được? Bởi vì sao? Bởi vì thiếu, họ không biết được rằng trong cái câu chuyện đầu tư bất cứ một cái thứ gì cũng đều có rủi ro của nó. Và đây là nguyên tắc đầu tiên các anh chị cần phải nằm lòng và hãy nhớ giúp tôi điều này. Rủi ro cao thì lợi nhuận sẽ cao. Được không ạ? Đó. Và cái nguyên tắc thứ hai tôi chia sẻ với quý anh chị nữa, đó chính là nguyên tắc trứng vào nhiều giỏ. Rất là nhiều anh chị, trước đây tôi cũng vậy, cũng không khác gì anh chị cả. Thì tôi đi tìm một cái nơi để đầu tư và thấy nó đầu tư nó quá ngon đi. Thế là tôi dùng hết toàn bộ số tiền vốn của mình và thậm chí tôi cũng đã vay tiền thêm để đem đi đầu tư. Và vấn đề ở đây là gì? Thời điểm đầu thì mình đầu tư rất là dễ dàng, lợi nhuận được. Và sau đó thì mình lại đi vay thêm nhiều hơn và nó gặp vấn đề. Và khi gặp vấn đề như vậy thì cái bài học tôi rút ra ở đây là gì? Chúng ta không nên đầu tư vào một cái giỏ mà nên chia nó nhiều rõ ra. Cái người thông minh khi mà, tôi ví dụ, cái người thông minh khi mà đi tìm gửi tiền ngân hàng cũng vậy, người ta cũng sẽ chia cái số tiền ra để gửi tiền ngân hàng để nhận được cái lợi nhuận, đó chính là lời kép trong câu chuyện gửi tiền ngân hàng. Cái điều đó vẫn có nha các anh chị nhé. Thì các anh chị có thể tìm hiểu thêm, hoặc là trong những cái số tiếp theo đây tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị đặc biệt về cái chủ đề, đó chính là lợi nhuận kép khi gửi tiền vào ngân hàng. Những ông bố bà mẹ nên tìm hiểu và áp dụng điều này. Và thời điểm hiện tại tôi cũng đã áp dụng được rồi và tôi thấy được là hiệu quả khá là tốt. Và ngân hàng người ta cũng rất là sợ khi mà mình áp dụng cái cách thức đó. Quay trở lại với lại nguyên tắc thứ hai này, đó chính là trứng vào nhiều giỏ. Các anh chị khi làm một cái gì đó thì nên chia nhỏ nó ra để giảm thiểu rủi ro của mình. Và trong cái câu chuyện tài chính cá nhân của vợ chồng thì cô cũng thường xuyên nhắc với anh chị đó là gì? Hãy chia ra nhiều giỏ và mỗi giỏ đều có những cái công dụng khác nhau, và khi cái giỏ này có vấn đề thì giỏ kia nó sẽ bổ sung cho nhau. Đó là nguyên tắc thứ hai, các anh chị đặc biệt phải nhớ đến nguyên tắc này. Hãy nhớ và giúp tôi một điều nữa, đừng nên vay tiền để đem đi đầu tư. Khi nào cần thiết quá, khi nào chúng ta gọi là cái gì, chúng ta kiểm soát được những cái rủi ro có thể xảy ra được rồi thì ta mới đi vay tiền nha anh chị nha. Đừng mông lung vì cái lợi nhuận để rồi đi vay tiền, và khi đó các anh chị sẽ gặp cái rủi ro lớn nhất, đó là gì ạ? Mình ảnh hưởng bởi dòng tiền của mình khi mà một cái loại hình đầu tư của mình hoặc một cái nơi đầu tư của mình gặp vấn đề. Nào, đó là nguyên tắc thứ hai. Và nguyên tắc thứ ba mà tôi gửi đến các anh chị cũng cần phải nhớ, đó là chỉ đầu tư vào những thứ mà bạn đã hiểu. Trong những cái cấp độ đời thường nhất của một con người, nó bao gồm có 6 cấp độ. Đầu tiên là biết, thứ hai là hiểu, thứ ba là làm, thứ tư là kiểm tra, đánh giá, thứ năm đó là gì ạ? Thay đổi. Đó. Và thứ sáu là sáng tạo. Thì trong những cái cấp độ đó, trong những cấp độ đó thì chúng ta cũng cần phải nhớ một điều là bất cứ ai cũng có thể nói với bạn một câu là tôi biết rồi. Nhưng ít người nói được câu là tôi hiểu rồi. Bây giờ hình dung đi các anh chị, khi mà các anh chị hiểu được cái dòng tiền của mình đi đâu, hiểu được cái nơi mà tiền của mình sẽ đem đi đầu tư, hoặc là cái nhà đầu tư đó, hoặc đơn vị đứng ra cầm cái tiền của anh chị để đầu tư, người ta sẽ đầu tư vào đâu, thì lúc đó anh chị sẽ biết được là cái dòng tiền của mình đi đâu. Các công ty đa cấp, đặc biệt là đa cấp biến tướng, ở đây tôi nói riêng đó chính là đa cấp biến tướng, thì người ta sử dụng đến cái đòn bẩy đó là lợi nhuận cao, mà người ta làm cho anh chị bị hoa mắt lên bởi cái lợi nhuận nó quá cao. Nhưng anh chị có bao giờ thử hỏi lại cho mình là một câu hỏi, tại sao tôi phải đầu tư vào đó? Đầu tư vào đó thì tôi sẽ nhận được điều gì? Và để đầu tư vào đó tôi cần phải có những gì? Ba câu hỏi đó thôi thì đã giúp cho anh chị khai thông được cái tầm hiểu biết của mình khi bắt đầu đầu tư một cái thứ gì đó. Và khi đó anh chị sẽ nhận biết ra được những cái rủi ro có thể xảy ra ở trong đó là gì. Và chúng ta sẽ nhìn bao quát lại trong cái nguyên tắc đầu tiên, đó là gì ạ? Rủi ro càng cao thì lợi nhuận cao. Anh chị phải nắm vững cái nguyên tắc đó, cộng với nguyên tắc này nữa và nguyên tắc thứ hai này nữa. Đó chính là chỉ đầu tư vào những thứ mà bạn đã hiểu. Đừng nghe bất cứ ai nói một điều gì, hãy tìm ra một bộ lọc cho mình để rồi mình thông minh hơn về những cái chỉ số tài chính, thông minh hơn về tài chính, và đặc biệt là thông minh hơn khi đầu tư nha các anh chị. Rồi, đó là nguyên tắc thứ tư. Và đến với nguyên tắc thứ tư, đây, đó là hiệu ứng đám đông. Có rất là nhiều anh chị sợ bị thua lỗ, sợ bị mất mát, thế là thấy nhiều người tham gia thì lại đem đi đầu tư. Và khi đó các anh chị biết không ạ? Chúng ta lại rơi vào một cái vòng luẩn quẩn. Đó chính là lúc đó thì lợi nhuận nó không còn cao nữa. Chẳng hạn ví dụ như anh chị, trong cái câu chuyện bất động sản chẳng hạn, khi anh chị nghe một cái thông tin nào đó về một cái nơi, ví dụ như xây bệnh viện, làm đường, làm xá, thì người ta ồ ạt đi mua, và anh chị cũng vậy. Nhưng anh chị có biết được rằng đằng sau những cái dự án làm đường đó, trước khi làm đường thì biết bao nhiêu người đã biết đến rồi. Cùng với đó là cái gì ạ? Khi mà các anh chị đi mua như vậy thì chắc chắn giá nó sẽ cao, thời điểm rất là sốt. Có thể trong vòng một tháng nó gia tăng đến 20 hoặc 30%. Trong khi đó, bình quân trung bình của một cái bất động sản thì trong một năm nó tăng trưởng với tỷ lệ là 10 cho đến 15%. Trên một năm. Đó là bình thường các anh chị nhé. Còn trong cái giai đoạn sốt thì sao ạ? Đó là lúc mà anh chị cần phải bình tĩnh trước những cái hiệu ứng đám đông. Chưa chắc đi theo đám đông được an toàn đâu. Và tôi sẽ minh chứng với các anh chị ở trong cái chương trình số thứ 21. Tôi sẽ kể cho anh chị nghe một cái câu chuyện mà bản thân tôi và gia đình tôi đã đầu tư. Và trong vòng có 6 tháng tôi đã lợi nhuận được 100%. Và trong đó có rất là nhiều bài học mà bản thân tôi nghĩ ra và tôi nhận ra được. Thế thì bây giờ tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị. Hy vọng các anh chị sẽ tiếp tục ủng hộ lắng nghe tôi ở chương trình sắp tới và những chương trình sau này nữa. đừng quên để lại những ý kiến của các anh chị nữa nhé. Nào, quay trở lại với hiệu ứng đám đông, hãy cẩn thận với nó. Chưa chắc đi theo đám đông đã là tốt nhất, nhiều khi đi ngược dòng sẽ tốt hơn, được không ạ? Vâng, và cái cuối cùng, cái nguyên tắc cuối cùng, nguyên tắc thứ 5 mà tôi gửi đến quý anh chị, đó chính là bạn cần phải phân biệt giữa đầu tư và đầu cơ. Hai cái khái niệm này thì bây giờ rất là nhiều anh chị đang mơ màng nói tôi là nhà đầu tư, chỉ cần đưa tiền ra đi mua một miếng đất, đưa tiền ra đi mua một cái trang sức, mua vàng, mua gì đó thì cũng kêu là đầu tư. Nhưng vô hình chung các anh chị cần phải hiểu thêm, phân biệt rõ được đầu tư và đầu cơ nhé các anh chị nhé. Hiện tại đa số mọi người đang đi đầu cơ chứ không phải đầu tư đâu. Và phân biệt rõ được cái khái niệm giữa đầu cơ là gì và đầu tư là cái gì, tôi cũng đã làm một cái chương trình chia sẻ với quý anh chị về câu chuyện là đầu tư và đầu cơ rồi. Các anh chị có thể tìm hiểu lại và ở trên đường link tôi để. Thì tóm tắt lại cái trong cái buổi ngày hôm nay, chúng ta sẽ nhìn lại là về 5 nguyên tắc đầu tư. Nguyên tắc đầu tư đầu tiên đó chính là rủi ro cao thì lợi nhuận cao. Nguyên tắc thứ hai đó chính là trứng vào nhiều giỏ. Nguyên tắc thứ ba đó chính là chỉ đầu tư vào những nơi mà bạn hiểu, những thứ mà bạn đã hiểu. Nguyên tắc thứ tư đó chính là hiệu ứng đám đông, cẩn thận với nó. Nguyên tắc thứ năm đó là phải phân biệt rõ ràng giữa câu chuyện đầu tư và đầu cơ. Vâng, qua chương trình ngày hôm nay thì đây là 5 nguyên tắc mà bản thân tôi đã thành công ở trong cái câu chuyện bán một miếng đất, đầu tư một miếng đất của gia đình. Và tôi sẽ kể cùng với anh chị trong cái chương trình số thứ 21. Hy vọng các anh chị sẽ tiếp tục ủng hộ lắng nghe. Và trong chương trình số thứ 20 sắp tới đây thì tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị về 5 cái rổ tài chính. Và ở cái nguyên tắc thứ 3, nguyên tắc thứ 2 đó chính là trứng vào nhiều giỏ. Thì những cái giỏ tài chính của gia đình mình sẽ gồm có những cái gì thì trong chương trình số thứ 20 tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị vào ngày Chủ nhật lúc 20 giờ. Mong các anh chị sẽ tiếp tục ủng hộ và lắng nghe. Vâng, đến đây thì chương trình mà tôi đã chia sẻ với quý anh chị cũng đã hết rồi. Và hy vọng các anh chị sẽ hiểu rõ hơn về cái câu chuyện là những cái nguyên tắc trong đầu tư đó, để thứ nhất mình để tránh được những cái rủi ro trước đã. Cái thứ hai là mình sẽ chuẩn bị được những cái nền tảng tốt nhất, sẽ hiểu được rõ hơn trong cái câu chuyện đầu tư của mình. Và cái thứ ba, khi đó anh chị sẽ đem lại, nhận lại được những cái lợi nhuận mà anh chị mong muốn, hoặc là lợi nhuận tối đa mà anh chị có thể nhận được là gì. Vâng, đến đây thì rất mong các anh chị sẽ tiếp tục ủng hộ lắng nghe bằng cách like kênh, subscribe kênh của tôi. Và đừng quên để lại những cái ý kiến và những cái phản hồi của quý anh chị, và có những cái đóng góp để rồi chúng ta sẽ cùng nhau học tập và trau dồi nhiều hơn. Vâng, hẹn gặp lại tất cả quý anh chị ở những chương trình lần sau, số thứ 20, với chủ đề 5 rổ tài chính cá nhân của gia đình bạn cần phải có. Bye bye.